Linh vực, chương 756, Thiên cấp linh khí, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Thiên phú luyện khí của La Khả Hinh có lẽ đã nổi tiếng thiên hạ, đáng tiếc nàng đối với cổ trận đồ hoàn toàn không biết gì cả, một cái thiên khí tông to như vậy cũng không có luyện khí sư tinh thông cổ trận đồ. Cho nên nàng kết luận không ai có thể sửa, ngũ hỏa lưu quang kiếm. Nàng đại biểu khí cụ tông, đại biểu cho thánh địa luyện khí tài nghệ cao nhất bạo loạn chi địa, lời của nàng khiến Đỗ Hướng Dương tuyệt vọng thật sâu. Tần Liệt lúc ấy chưa lập tức sửa thanh phi kiếm này, một là vì Tuyết Mạch Viêm vừa vặn tìm đến, một mặt khác cũng là bởi vì hắn và La Khả Hinh cũng chưa có xung đột rõ ràng, không muốn đánh mặt, không muốn quá mức bại lộ thủ đoạn luyện khí của mình. Sau đó, hắn trở lại Tịch Diệt Tông bên kia, đem cổ trận đồ hư hao trong thanh phi kiếm này sửa thành công, lúc ấy liền cảm thấy thanh phi kiếm này có chút bất phàm. Trong tay hắn không có dụng cụ chính xác, không thể suy đoán thanh phi kiếm này, không thể một lần nữa đánh giá cấp bậc thanh phi kiếm này. Nhưng hắn biết thanh phi kiếm này bất thường. Thiên cấp linh khí, trong phòng của Đỗ Hướng Dương truyền đến tiếng thét chói tai không khống chế được, còn có tiếng thở dốc ồ ồ. Thanh âm đến từ hai người Đỗ Hướng Dương cùng Lạc Trần. Quỷ kêu là gì? Yến Bạch Thi tọa chấn nơi đây, cũng không theo Lạc Nam ở phía trước hàn huyên với đám người Tịch Diệt lão tổ, mà là lưu lại thông qua thủ đoạn bí ẩn liên hệ Thiên Kiếm Sơn, đem tình huống bên này nói rõ. Nghe được tiếng kêu quái dị của Đỗ Hướng Dương, hắn nhịn không được quát lớn một tiếng, bóng người chợt lóe, liền xông ra ở trong phòng của Đỗ Hướng Dương. Yến Bạch Thi là một trong năm đại thiên kiếm của Thiên Kiếm Sơn, cường giả hồn đàn, cũng là thụ nghiệp ân sư của Đỗ Hướng Dương. Đỗ Hướng Dương phi thường kính sợ đối với hắn, chỉ là lúc này Đỗ Hướng Dương rõ ràng ở trạng thái cực độ phấn khởi, cho nên hắn cũng chưa bởi vì Yến Bạch Y đến mà thu liễm, ngược lại càng thêm hưng phấn. Sư phụ, thanh kiếm này, người mau xem thanh kiếm này. Hắn như đứa nhỏ khoe khoang phi kiếm trong tay, sáu đạo kiếm quang, như sáu thanh phi kiếm ánh sáng nhiều màu sắc truyền đến viêm lực cực nóng. Theo kiếm quyết của Đỗ Hướng Dương biến ảo, sáu đạo kiếm quang như rắn lửa lượn vòng, thế lửa càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng khủng bố. Hỏa diễm linh quyết trên người Đỗ Hướng Dương, sau khi ẩn vào phi kiếm, như được tăng phúc trồng chất, hình thành biển nhiệt cuồn cuộn. Trong biển lửa, sáu đạo kiếm quang không ngừng bơi lội, bộc lộ sắc bén, kéo ra các dải lửa đẹp mắt. Con người Yến Bạch Thi co rụt lại, cũng rõ ràng bị chấn động, nhìn chằm chằm biển lửa Đỗ Hướng Dương nhấc lên. Hắn lấy linh hồn cảm giác thế lửa, xem xét quỹ tích thanh phi kiếm này, cẩn thận cảm giác. Hồi lâu sau, thân thể Yến Bạch Thi chấn động quát. Thiên Kiếm Sơn lại có thêm một thanh thiên cấp phi kiếm. Ha ha, ha ha ha, Đỗ Hướng Dương cất tiếng cười điên cuồng, kích động hoa tay múa chân nói, trong mắt bắn ra dải lửa, ước chừng dài nửa thước. Người gia hỏa này vận khí thật đúng là tốt, Lạc Trần hâm mộ không thôi. Số lượng thiên cấp linh khí cực kỳ thưa thớt, ngay cả Thiên Kiếm Sơn cấp bạch ngân, số lượng thiên cấp linh khí cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên cấp linh khí loại phi kiếm, đối với Thiên Kiếm Sơn mà nói, càng tỏ ra thừa độ chân quý. Bởi vì võ, góc truyện audio.com, giả Thiên Kiếm Sơn đều luyện kiếm, một thanh phi kiếm đạt tới thiên cấp tương lai nhất định sẽ được dựng ở đỉnh núi Thiên Kiếm Sơn, người nắm giữ thanh phi kiếm này lúc ban đầu, mặc dù tương lai ngã xuống, tên cũng sẽ khắc ở Thiên Kiếm Sơn. Cái này ý nghĩa tên Đỗ Hướng Dương tương lai có thể khắc vào đỉnh núi Thiên Kiếm Sơn. Đối với toàn bộ võ giả Thiên Kiếm Sơn mà nói, tên được khắc vào Thiên Kiếm Sơn, luôn là vinh quang vô thượng. Chuyện gì xảy ra? Yến Bạch Thi dù sao cũng là cường giả hồn đàn, hắn rất nhanh chấn định xuống, trong mắt mang theo kinh dị nồng đậm. Tiểu tử ngươi sau khi đạt được thanh phi kiếm này, còn từng nản lòng một hồi, lần này thế nào cũng đòi tới đây, cũng là muốn tìm người của Thiên Khí Tông giúp ngươi sửa nhỉ. Nói chút xem, rốt cuộc là vị luyện khí tông sư nào của Thiên Khí Tông, giúp ngươi đem thanh phi kiếm này sửa thành công. Không đợi Đỗ Hướng Dương trả lời, Yến Bạch Thi lại nói. Hẳn là không phải La Khả Hinh loại tiểu bối này, cho dù thiên phú cô ta kinh người nữa, hiện tại cũng hẳn không đủ tư cách đi động vào thiên cấp linh khí. Là Hạ Nghi đại sư à? Hắn đoán nói, không phải, Đỗ Hướng Dương cười lắc đầu. Vậy nhất định chính là Ngô Ngọc đại sư, ngữ khí Yến Bạch Thi rất khẳng định tán thưởng. Không hổ là Ngô Ngọc đại sư, lần trước ta còn nghe được đồn đại, nói Ngô Ngọc đại sư cũng có thể một mình luyện chế thiên cấp linh khí, ta còn cho rằng chỉ là đồn đại, hiện tại đến xem hẳn là đồn đại không giả. Cũng không phải, Đỗ Hướng Dương lại cười to, Lạc Trần cũng là khóe miệng khẽ động, vẻ mặt quái dị. Không phải, Yến Bạch Thi ngạc nhiên, chẳng lẽ là Phùng Nghị gia hỏa kia? Không có khả năng, lão gia hỏa từ sau khi ngồi lên ngôi báo tông chủ Thiên Khí Tông, đã cực ít tự mình luyện khí, huống chi là giúp người ta sửa linh khí loại này việc vặt, hắn há có thể ra tay. Ta đương nhiên không có khả năng mời tông chủ Thiên Khí Tông. Đỗ Hướng Dương không cười nữa. Thông qua phản ứng của Yến Bạch Y, hắn đột nhiên ý thức được Tần Liệt giúp hắn sửa ngũ hỏa lưu quang kiếm, rốt cuộc làm người ta chấn động bao nhiêu. Luyện khí tông sư Thiên Khí Tông lần này tới đây, chỉ có Hạ Nghi, Ngô Ngọc còn có Phùng Nhất Vưu ba người này có khả năng sửa thiên cấp linh khí. Trừ cái đó ra ta không nghĩ ra nữa, còn có ai có thể đạt thành việc này. Yến Bạch Y càng lúc càng kinh ngạc, người này ngay tại trước mặt người. Đỗ Hướng Dương không thừa nước đục thả câu nữa. Trong phòng, chỉ có Tần Liệt là một người ngoài, Yến Bạch Y hầu như lập tức phản ứng lại. Hắn nháy mắt nhìn thẳng Tần Liệt vẻ mặt không thể tưởng tượng. Người thế mà có thể sửa được thiên cấp linh khí, may mắn mà thôi, Tần Liệt cười nói, khó trách Lý Mục gia hỏa kia nói ngươi có chút quỷ môn đạo. Yến Bạch Y nhẹ nhàng gật đầu chuyển đề tài, lại nói. Liệt diễm huyền lôi của Hôi đảo cũng có liên quan với ngươi phải không? Tần Liệt ngầm cả kinh. Hắn và Yến Bạch Y chưa gặp mặt mấy lần, cũng chưa từng trao đổi, nhưng Yến Bạch Y đối với hắn tựa như biết rất rõ, thế mà có thể thông qua sửa chữa đối với ngũ hỏa lưu quang kiếm, liên tưởng đến liệt diễm huyền lôi. Hắn phát hiện mỗi một cường giả hồn đàn quả nhiên đều không phải tầm thường. Có một chút quan hệ, chẳng qua thật sự đem liệt diễm huyền lôi luyện chế ra, vẫn là luyện khí sư trên Hôi đảo. Hắn giải thích như thế, lợi hại, xem, gocchuyenaudio.com. Gia Hôi đảo rất bất phàm, cho thêm thời gian, Hôi đảo có thể trở thành thiên khí tông thứ hai, trong tương lai chủ đạo hướng đi luyện khí của bạo loạn chi địa. Yến Bạch Thi không chút nào keo kiệt tán dương, Yến tiền bối quá khen rồi. Không, Hôi đảo các ngươi có cái tiềm lực này. Chờ giải quyết xong thiên quỷ tộc ta sẽ cùng người còn lại bàn chuyện chút, về sau hợp tác với Hôi đảo nhiều hơn, do Hôi đảo các ngươi giúp chúng ta luyện chế ra một lô phi kiếm. Ta cảm ơn Yến tiền bối trước. Tần Liệt biết trước kia đều là do Thiên Khí Tông giúp bọn họ luyện chế phi kiếm, từ trong đó kiếm lợi rất nhiều. Đại đa số thế lực cường đại của bạo loạn chi địa nếu có nhu cầu phương diện linh khí cũng đều tìm Thiên Khí Tông giải quyết. Thiên Khí Tông cũng bởi vậy tích lũy tài phú kinh người. Hồi đảo nếu có thể đánh vang danh hiệu từ trong tay Thiên Khí Tông cướp miếng ăn, luyện chế linh khí, bán ra linh khí cho các đại thế lực cấp bạch ngân, tất nhiên có thể nhảy vọt thành khách quý của bạo loạn chi địa, nhanh chóng tích lũy lượng lớn tài phú. Cái này so với khai thác mạch khoáng còn nhanh hơn rất nhiều. Không cần cảm tạ, ta coi trọng Hôi đảo các ngươi. Yến Bạch Y cười gật gật đầu, bóng người chợt lóe, biến mất như điện. Lúc này, Đỗ Hướng Dương vẫn yêu thích không buông tay nắm chắc thanh ngũ hỏa lưu quang kiếm kia, thường thường phát ra một hai tiếng cười ngây ngô, chỉ số thông minh như nháy mắt giảm hai tầng. Lạc Trần rõ ràng có chút hâm mộ, khụ khụ, cái kia, các ngươi đối với Tịch Diệt Tông Trầm Sư tỷ hiểu biết bao nhiêu? Tần Liệt đột nhiên nói. Trầm Sư tỷ, Đỗ Hướng Dương sừng sốt một lát, chậm rãi đem lực chú ý từ trên thanh phi kiếm kia rời đi, chợt vẻ mặt ái muội hẳn lên. Sao, ngươi cũng có hứng thú với Trầm Sư tỷ? Không phải như vậy, Tần Liệt lắc đầu, đừng giải thích, ngươi yên tâm, xem ở trên phần ngươi giúp ta đem thanh phi kiếm này sửa được, về sau chỉ cần thứ ngươi nhìn chúng ta quả quyết không có khả năng cướp đoạt với ngươi. Bao gồm nữ nhân, Đỗ Hướng Dương hào khí can vân, dừng một chút, hắn lại nói. Chỉ là, ngươi không phải đã có Tống Đình Ngọc sao? Còn có Tuyết Mạch Viêm kia cũng thật không minh bạch với ngươi, ồ, nghe nói ngươi còn có vị hôn thê đúng không? Bạc Tần Liệt tiểu tử, ngươi phương diện khác thực chưa nói, nhưng ở phương diện nữ nhân. Ngươi là không phải quá lạm tình một chút, Lạc Trần rất tán đồng nhẹ nhàng gật đầu, Tần Liệt xấu hổ vạn phần, quên đi, nam nhân mà không phải đều là đức hạnh này. Đỗ Hướng Dương rộng lượng cười cười, Sở Ly gia hỏa kia lúc đó chẳng phải như vậy. Ồ, đúng rồi, ngươi muốn hỏi thăm chuyện Trầm Sư tỷ, vì sao không tìm Sở Ly, ai còn rõ ràng hơn so với hắn. Các ngươi sau đó chưa từng giao lưu, Lạc Trần kinh ngạc, không thể nào, các ngươi đều ở Tịch Diệt Tông, mấy ngày qua chẳng lẽ vẫn chưa nói chuyện lại. Đỗ Hướng Dương hô to gọi nhỏ, ta quá bận rộn sửa phi kiếm của ngươi, Tần Liệt buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Như vậy, Đỗ Hướng Dương kéo dài thanh âm, bỗng nhiên nói. Trầm Sư tỷ là cháu gái của Tịch Diệt Tông Trầm lão, rất được nam lão quái coi trọng, tựa như vợ chồng Hứa Nhiên cũng rất yêu thích nàng. Thiên phú tu luyện của nàng cực kỳ xuất chúng, cảnh giới so với chúng ta còn cao hơn, hơn nữa nàng rất trí tuệ, ở Tịch Diệt Tông luôn giúp gia gia nàng xử lý các loại công việc trong tông môn, chuyện gì ở trên tay. gocchuyenaudio.com, nàng đều làm con nét, rất ít ra sai sót gì, nàng. Đỗ Hướng Dương lại nhảy nói một đống chuyện về Trầm Nguyệt. Ta không quan tâm những cái này, ta chỉ muốn biết chuyện phương diện sinh hoạt cá nhân của Trầm Nguyệt. Tần Liệt cắt ngang lời hắn nói đâu đâu, bại lộ tâm tư rồi à, còn nói ngươi không có ý đối với nàng, tiểu tử ngươi cũng quá giả nhỉ. Đỗ Hướng Dương khinh bỉ nói, tùy tiện ngươi nói như thế đi, cũng không muốn giải thích nữa. Tần Liệt hỏi, Nàng sinh hoạt cá nhân có phải rất không kiềm chế hay không? Có phải có rất nhiều nam nhân hay không? Không kiềm chế, tiểu tử ngươi cũng đừng nói hưu nói vượn, chúng ta chưa bao giờ nghe tin tức tiêu cực về Trầm Sư Tỷ. Theo ta được biết Trầm Sư Tỷ xưa nay mắt cao hơn đỉnh, đối với nam nhân bên người chưa bao giờ thèm để ý, mãi chưa có ai có thể đả động trái tim thiếu nữ của nàng, nàng ngay cả sinh hoạt cá nhân cũng chưa có, tại sao có ý kiến không kiềm chế. Đỗ Hướng Dương kêu lên, Trầm Sư Tỷ chưa bao giờ mắc dị nghị không tốt nào. Lạc Trần tán thành, Tần Liệt ngạc nhiên, ở lúc Tần Liệt thông qua Đỗ Hướng Dương Lạc Trần đi tìm hiểu Trầm Nguyệt chỗ bọn họ từng chiếc thuyền khổng lồ, Loan Điểu, Liêu Kim Hỏa Phượng, Tinh Nguyệt Thần Chu V. Các linh khí ngao du bầu trời, đã dần dần tới gần Tam Lăng Đại Lục. Sáng sớm, lúc mặt trời mới lên, rất nhiều linh khí cỡ lớn chia ra thuộc Thiên Kiếm Sơn, Huyễn Ma Tông, Tịch Diệt Tông, Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn, theo thủ lĩnh truyền đạt mệnh lệnh, bắt đầu bày ra trạng thái phân tán. Năm đại thế lực cấp Bạch Ngân, ý đồ đem Tam Lăng Đại Lục bao vây tầng tầng, bắt ba trong giỏ đối với Thiên Quỷ Tộc. Hầu như cùng lúc, vùng trung ương Tam Lăng Đại Lục một khu rậm rạp vết nứt không gian giao hội, dần dần hình thành một lỗ trống u ám. Thiên Quỷ Tộc Bố Thác sắc mặt âm trầm, không chút hoang mang từ trong hang tràn ra. Tình huống như thế nào? Bố Thác hỏi, thế lực nhân tộc nơi này tập kết lại, sắp đem chúng ta bao vây, tình thế không lạc quan. Mã Tu sốt ruột nói, xem ta mang ai tới đây? Bố Thác cười lên quái dị. Hắn nghiêng người, đem cửa hang khổng lồ phía sau hiển lộ ra, tộc nhân Thiên Quỷ Tộc tụ tập lại đều nhìn về phía cửa hang. Vài cái bóng người bộ mặt dữ tợn trước sau từ cửa hang đi ra, từng cỗ khí tức âm trầm thâm u như biển tràn ngập không gian, đè nén người ta hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Khí tức đến từ các dị tộc dẫn trước thò đầu ra. Bách Khách Sâm, An Đức Lỗ, Lâm Đốn, Ba Lạc Mỗ, tộc nhân Thiên Quỷ Tộc nhịn không được hét lên. Thanh Quỷ Tộc Bách Khách Sâm, Lâm Đốn, Địa Quỷ Tộc An Đức Lỗ, Ba Lạc Mỗ, đều từng là nhân vật có uy tín danh dự của ba đại quỷ tộc. Những lão quỷ biến mất ở trong dòng sông lịch sử, bọn họ vốn tưởng rằng sớm đã vỡ hồn đàn, bị các gia tộc cường đại của Bắc Thiên Tộc nhất tiêu diệt. Tựa như liệt diễm gia tộc giết hại bọn họ, không ngờ thời gian cách 3 vạn năm, lứa già của ba đại quỷ tộc thế mà còn có kẻ còn sống. Lại là từng cái bóng người, từ trong hố đen đi ra, đến sau đều là cảnh giới cấp bậc niết bàn cảnh, phá toái cảnh, đều là tộc nhân Thanh Quỷ Tộc cùng Địa Quỷ Tộc. Tộc nhân Địa Quỷ Tộc làn da ai cũng xanh đen, tương tự cũng thân thể thấp bé. Bọn họ có 10 ngón như vuốt sắc, móng vuốt lóe ra hàn quang, rõ ràng sắc bén vô cùng. Ở trên người bọn họ lượn lờ khí tức hắc ám nhàn nhạt, giống như bọn họ luôn sinh sống ở gocchuyenaudio.com, huyệt động dưới lòng đất không thấy ánh sáng. Thanh Quỷ Tộc và Địa Quỷ Tộc đến, làm vẻ mặt đám người Mã Tu phấn chấn, lập tức tràn ngập lòng tin. Cách chương.